Truyện ngắn Viên thuốc kịch độc, viết bởi nhà văn Tràng Cà Mau. Truyện ngắn này được trích trong tuyển tập truyện ngắn mang chủ đề Rong chơi ngày tháng, xuất bản năm 2005, giọng đọc Nguyên Hà. Năm 78, người em họ của tôi tên là Quốc đang làm bác sĩ cho một trạm y tế phường của vùng Bảy Hiền. Tôi hỏi Quốc để xin một viên thuốc độc chất cyanide. Đây là loại hóa chất kịch độc, uống vào là sẽ chết ngay, không có phương cứu chữa. Quốc hỏi tôi kiếm thuốc độc để làm gì. Tôi bảo là để phòng thân, khi cần thì uống mà kết liễu cuộc đời của mình, không để cho bất cứ một ai nhân danh bất cứ một cái gì mà hành hạ thân xác tinh thần của mình. Quốc trầm ngâm và nói với tôi rằng bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tìm đủ mọi cách để mà sống, để mà tồn tại và hy vọng chuyển đổi tình hình. Tôi đồng ý với Quốc, nhưng nếu có một viên thuốc thì mình có thêm một giải pháp cuối cùng. Vì tôi hỏi hoài và Quốc biết rằng tôi có nhiều bạn bè, nếu Quốc không cho thì người khác cũng sẽ cho. Quốc hẹn sẽ ăn cắp một viên hóa chất cyanide trong kho thuốc và sẽ cho tôi. Một buổi sáng tôi bỏ công trường, đạp xe về ngã tư Bảy Hiền vào tìm Quốc tại trạm y tế. Quốc cười cười nói với tôi là đã có viên thuốc độc rồi. Quốc lục trong học tủ lấy ra một chai thủy tinh nhỏ bằng ngón tay, bên trong chứa một viên đen đen bọc trong một miếng ni lông nhỏ. Tôi mừng rỡ vồ lấy trên tay Quốc, sung sướng nhìn xuyên qua màu thủy tinh rồi cất ngay viên thuốc vào túi quần. Tôi hỏi nhỏ Quốc, nếu anh nhớ không lầm, theo sách hóa học thì cyanide có kết tinh màu trắng, sao cái này lại màu đen nâu nâu? Quốc đáp, đây đúng là cyanide, anh khỏi lo, không lẽ nhãn hiệu bên ngoài viết sai? Sai gì thì được, chứ thuốc độc mà sai là chết người, không ai dám sơ ý với việc này đâu. Tôi sung sướng, nghe khoái cảm chạy dần dần trong thân thể và thấy mình yên chí, từ nay không còn sợ một ông Tây say nào nữa, vì đã có giải pháp cuối cùng êm thắm cho cuộc đời, nếu khi không còn một phương cách nào để giải quyết. Tôi còn nhớ lời một ông chú bà con đi tập kết ở ngoài Bắc về. Ông ta bảo rằng không sợ chết, mà sợ đói, sợ khổ, sợ bị hành hạ tinh thần, hành hạ vật chất, muốn chết mà không thể nào chết được mới là đau đớn. Mấy năm sau, tôi mới biết đây là viên thuốc cyanide giả, bởi vì Quốc sợ tôi tự vẫn chết khi gặp nguy hiểm, cho nên hắn đã vê ghét ở trong nách, trộn với cơm nguội để khô, làm thành một viên thuốc, bảo đó là chất cyanide và giao cho tôi làm bảo bối. Được viên thuốc độc tôi mừng quá, kéo Quốc ra quán cà phê bên lề đường. Quốc quay vào nói với ông y sĩ trưởng phòng y tế, báo cáo đồng chí thủ trưởng, tôi đi ra ngoài với bệnh nhân này, có lẽ ăn cơm trưa xong thì mới trở lại. Ông ta đáp, nhớ về cho kịp họp cơ quan vào buổi chiều. À, mà cái ông kia đau bệnh gì thế? Quốc vừa cười vừa nói lớn, bệnh dịch thời đại, bệnh nói điều không tin và tin điều không nói. Ông ta đáp, này đồng chí Quốc, phải nghiêm túc, đừng có phát ngôn linh tinh, không có lợi. Tôi kéo Quốc đi ra và trách Quốc ăn nói liều mạng, lỡ nó báo cáo thì đi tù mục xương. Quốc nói rằng chúng nó cũng muốn bỏ tù tôi lắm, nhưng không có đủ chỗ để nhốt hết mười mấy triệu người miền Nam nên giả vờ lờ đi. Người dân miền Bắc khôn ngoan, biết sợ, biết thận trọng, cho nên bị chúng nó hiếp đáp kèm kẹp, ức chí. Cục muối mà chúng bảo là viên đường thì cũng phải dạ và chấp nhận cho yên thân. Cái khôn ngoan chín chắn đó làm cho cả nước biến thành hèn nhát mà không biết tự xấu hổ. Nếu cả nước ăn nói phong mạng như ở miền Nam này, nói lên được sự thực thì không ai làm gì được ai cả. Quốc Nguyên là bác sĩ quân y, mới ra trường chưa được mấy tháng thì bị Bắc quân bắt làm tù binh tại Buôn Mê Thuột vào trận đánh đầu tiên năm 1975. Đi tù hơn 2 năm thì được phóng thích. Quốc còn trẻ, tính tình vui vẻ, coi đời như một trò chơi, ăn nói vung vít, không sợ ai cả. Khi còn ở trong tù, Quốc thường làm đầu tàu cho đám tù nhân trẻ, trêu chọc cả y tá, quản giáo. Thường sau buổi lao động, nhóm tù binh sĩ quan trẻ ngồi quanh lại, vỗ tay mà hát lớn, nhại theo bài ca của Trịnh Công Sơn là từ Bắc vô Nam, tay cầm khúc cây, tay kia ta cầm khúc dây, đi bắt con cẩy, thọc huyết, tiết canh, anh em ta cùng, miệng mồm đỏ máu chó. Mấy anh bộ đội quản láo lắng tai nghe và thường chạy lại nói, thôi thôi thôi, đừng hát cái bài đó nữa, hát bài khác đi. Chúng tôi ra ngoài ở quán cà phê bên đường. Quán có cái bàn thấp, vài ba cái ly đóng bợn vàng, một nồi cháo huyết có nắp đậy móc méo, kia trên mấy viên gạch bể. Chúng tôi ăn cháo, uống cà phê gạo rang. Chính cô bán hàng xác nhận là gạo rang nhiều hơn là cà phê. Cô cũng là một cựu sinh viên lỡ vận, bỏ học, bày ra quán kiếm chút tiền phụ với mẹ để nuôi em, chờ cha đi tù chưa về. Ăn xong, tôi móc tiền ra trả, thì Quốc gạt đi, bảo là đã trả trước tiền cho cô Hàng rồi. Quốc nói với cô Hàng là cứ trừ dần vào số tiền kia. Tôi hỏi tiền kia là tiền gì. Quốc cho biết là mẹ của cô ấy chạy chợ trời bán chui thuốc Tây. Quốc lùng kiếm thuốc Tây từ bà con bạn bè cũ đem cho mẹ của cô bán, hai bên cùng có lợi. Tôi móc ba bao thuốc lá từ cái bị ăn mày bằng vải có dây mang ở trên vai, dúi vào túi quần của Quốc. Cái bị bằng vải mang ở bên hông, chúng tôi mệnh danh là bị ăn mày vì nó giống cái bị ăn mày thật, dùng để chứa các thứ mua được từ cơ quan như thuốc lá, xốp vải, miếng thịt heo, vài cục đường. Ngày trước chúng tôi thường thắc mắc, không biết tại sao mấy ông cán bộ cộng sản đi đâu cũng mang kẻ kẻ cái bị ở bên hông. Vì súng ống thì đã mang ngang thắt lưng, giấy tờ thì đã bỏ vào túi áo túi quần, mang thêm cái bị làm chi cho nó vướng víu. Nhưng khi sống trong cơ chế của xã hội chủ nghĩa, chúng tôi mới biết cái ích lợi vạn năng của loại túi ăn mày này. Ai cũng kè kè một cái túi ở bên hông. Tôi cảm ơn Quốc thêm nhiều lần về viên thuốc độc rồi đạp xe đi. Về đến nhà, tôi nâng niu viên thuốc, bọc nó vào hai lần ni lông, dùng bàn ủi nóng hàn ni lông lại để phòng khi mưa gió khỏi bị thấm ướt. Tôi luồn viên thuốc vào cái tai của cổ áo, dùng kim khâu kín lại. Nếu có bị lục soát thì cũng khó mà phát giác ra trong cái tai của cổ áo có chứa một viên thuốc. Nếu khi bị chói, muốn chết thì chỉ cần cúi xuống, nhai cái viên thuốc qua lần vải là xong một cách dễ dàng. Tôi cười sung sướng nghĩ đến mấy ông trùm Đức Quốc xã, các ông giấu cyanide trong răng giả. Khi cần thì bình tĩnh, cắn bẻ răng giả là xong. Nằm chết êm đềm như một giấc ngủ ngon. Nhờ có viên thuốc độc này mà tôi thấy yên tâm, hết lo lắng và tinh thần vững vàng hơn trong cuộc sống với chế độ mới này. Khi mỗi ngày nghe và thấy nhiều điều ly kỳ mới lạ, mà dù có giàu óc tưởng tượng cũng khó mà nghĩ ra, và nếu chưa kinh qua mà nghe người khác kể lại cũng không thể nào tin được. Khi không còn sợ cái chết và có thể chết một cách dễ dàng, nhẹ nhàng do chính mình chọn lựa, thì không còn chi là đáng sợ nữa, và thấy đời sống thanh thang hơn nhiều phần. Những trái tai gai mắt mỗi ngày, những chèn ép ức hiếp trong xã hội không làm cho tôi bực bội đau đớn băn khoăn nữa, mà chỉ thấy buồn cười cho những thứ hài hước rẻ tiền. Mỗi đêm tôi ngủ được yên hơn, thẳng giấc hơn, không còn lắng tai nghe tiếng chân đi tuần tiểu ban đêm của công an, không sợ họ đập cửa vô cớ vào xót nhà. Trước đây dù không làm gì vi phạm đến luật lệ, nhưng cũng cứ lo vì chuyện đi tù dễ dàng như ăn cơm bữa. Không phải chỉ có một mình tôi, mà hầu như tất cả bạn bè bà con đều toan tính vượt biển để tìm tự do. Không ai dám nói với ai, hoặc nếu có nói thì cũng chỉ nói với những người thật thân thiết, thật tin cậy mà thôi. Tôi móc nối được với nhiều người đang tổ chức vượt biển. Trong câu chuyện, họ nói đến những chiếc thuyền 4 máy, 6 máy, đầu xanh, đầu bạc, toàn cả những chiếc thuyền trong tưởng tượng, bến bãi tưởng tượng, hơn mười mấy lần, nằm nhà chờ người đến hướng dẫn đi hoặc ra điểm hẹn, thế mà chẳng có ma nào xuất hiện để hướng dẫn, để đưa đi. Của cải hao mòn dần cho đến khi trắng tay, áo quần đàng hoàng chưa sờn rách cũng mất hết, vì phải đưa trước hành trang cho người tổ chức đem đi cho khỏi cồng cảnh dễ bị lộ. Nhưng thực sự thì áo quần đó đi thẳng ra chợ trời, dù biết rất dễ bị lừa, nhưng cũng phải cố tin mà hy vọng. Hết hy vọng ra đi thì xem như là chết. Nhờ có viên thuốc độc trong tay cổ áo mà tôi trở thành liều lĩnh bất cần. Có bị bắt thì vượt ngục, không vượt ngục được mà bị đày đọa quá, chịu đựng không nổi thì chết. Khỏe. Tôi bám sát các bạn bè quen biết có mối vượt biển, dù hy vọng rất mong manh tôi cũng theo. Một lần tôi được đưa ra Bà Rịa để hôm sau vượt biển. Mới bước lên chiếc xe đỏ, chưa kịp ngồi yên thì có hai bà cùng nói một lúc: "Này, cậu đi Bà Rịa hả? Có giấy tờ đi đường đàng hoàng chứ? Không có giấy tờ thì xuống xe ngay đi, đừng để bị bắt, lôi thôi và cực lắm." Tôi đáp: có, tôi có giấy tờ." Nói như thế nhưng tôi cũng run, vì giấy tờ của tôi cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội vượt biên quý báu này. Tôi lại nghĩ, không chừng mấy bà này cũng là công an chìm, hỏi mò để dò xét. Cứ nghĩ như thế, đỡ lo. Tôi đã cất cái kính cận thị vào trong túi áo. Khi thấy mọi vật mờ mờ ảo ảo thì yên tâm hơn, như con đà điểu chui đầu xuống cát để tránh nguy hiểm. Khi đến trạm kiểm soát gần Bà Rịa, mấy người công an kêu tôi và hai anh nữa xuống xe. Họ hỏi tôi đi ra đây làm chi. Tôi bình tĩnh bảo là đi kiếm đất để tăng gia sản xuất theo đường lối của cách mạng. Cả ba người công an đều cười ồ. Một người nói: "Lại thêm một ông đi kiếm đất nữa." Người công an lớn tuổi nhất nhìn thẳng vào tôi và nói tiếp: "Mời anh về đồn, ở đó cũng có nhiều ông đi kiếm đất tăng gia sản xuất. Các anh gặp nhau làm bạn học hỏi kinh nghiệm." Tôi thầm nghĩ rằng chưa làm gì cả thì không thể bị bắt một cách lảng xẹt như vậy được. Tôi cười nói: "Tôi bận lắm, cho tôi đi, có gần gì thì khi khác." Người công an nổi giận sảng giọng: "Ngoan cố hả? Tôi bảo anh đi về đồn." Tôi biết không thể nói gì được nên im lặng và tiếc không nghe lời cảnh cáo của bà hành khách trên xe đỏ. Bị bắt như thế này thì lảng nhách. Tôi tự động đưa tay sờ cổ áo và nhớ đến viên thuốc độc vẫn còn đây. Thế là trong lòng của tôi bình lặng một cách lạ lùng. Tôi cười gần: "Các anh không thể bắt người một cách vô cớ như thế này được." Mấy người công an không thèm đếm xỉa đến lời phản đối của tôi, quay qua hỏi ông hành khách kia: "Anh này thì sao? Có đi kiếm đất để tăng gia sản xuất không?" Anh hành khách như choáng váng, mặt đổi sắc nói: Tôi đi ăn dỗ nhà bà con ở dưới này." "Ừ, trong đồn cũng có rất nhiều người đi ăn dỗ, mời anh về đồn ăn dỗ với họ cho vui." Người hành khách thứ ba không bị bắt vì anh là người dân địa phương này. Khi bị khóa tay nhốt vào trong nhà giam, tôi gặp mấy chục người khác cũng dân Sài Gòn. Một số bị bắt quả tang về tội vượt biên, còn đa số là tội đi tìm đất sản xuất hoặc là đi ăn đám dỗ. Những người tìm đất và đi ăn dỗ này có người đã bị giam hơn một năm, hàng ngày bị đi lao động. Những người vượt biển thì bị kết tội phản quốc, chờ chuyển đi nơi khác, không biết là sẽ đi về đâu. Trong nhà giam này, tôi gặp Vương, một người bạn học cũ. Vương đi tìm đất thật sự để đưa vợ con về quê trồng cây, nuôi gia súc, bỏ thành thị khó khăn, về quê mong hưởng được cảnh điển viên trong thời thanh bình. Vương nói với tôi rằng có lẽ chỉ có một mình anh là thực sự đi tìm đất mà thôi, đa số là tìm đường đi vượt biển. Tôi hỏi Vương có cách gì vượt ngục không? Vương nói khi đi lao động thì trốn cũng dễ, nhưng vấn đề là trốn mà có thoát được hay không, và nếu không thoát thì chúng nó có thể bắn bỏ. Thấy tôi cười có vẻ khinh thường, Vương nói cho tôi biết trước khi bắn bỏ, chúng hành hạ khủng khiếp lắm để cảnh cáo, để hù dọa những tù nhân khác. Tôi đưa tay sờ viên thuốc độc và vẫn cười với nụ cười khinh bạc. Sau này, Vương được phóng thích với 2 năm 9 tháng bị giam cầm lao động khổ sai. Trên giấy tạm tha có ghi rõ tội danh là nghi ngờ vượt biên. Nghe đâu cũng nhờ bà vợ chạy tiền thì mới được thả ra. Trong nhà giam này, tôi nhận ra được ông Lê, chú của một người bạn cũ. Ông này bị bắt quả tang trên thuyền đang hướng ra biển, đương nhiên là bị kết tội phản quốc và chờ chuyển nhà giam. Ông không biết tôi, nhưng tôi biết ông vì ông vừa là một công chức có chức vụ kiêm giáo sư dạy đại học. Tôi đến gần ông và nói nhỏ rằng tôi biết ông là chú của Nam, bạn tôi. Ông hỏi: "Anh không phải là công an giả dạng vào tù để khai thác tù nhân đấy chứ?" Tôi nhìn bộ áo quần của anh và giọng nói trọ trẻ của anh là biết anh thuộc hạng người nào rồi. Tôi không dễ gì bị gạt đâu. Tôi cho anh biết tôi không để cho ai hành hạ thể xác, tinh thần tôi thêm một lần nữa, đừng có hỏng. Tôi thấy tức và xấu hổ khi ông này tưởng tôi là loại ma bùn. Tôi chán quá hỏi: "Chúa có cánh bay lên trời không?" Tôi hỏi mà ông cười gằn không trả lời. Sáng hôm sau, người ta khám phá ra ông ta đã chết từ đêm hôm qua, toàn thân đã lạnh, miệng có vệt máu khô đọng. Người thì bảo ông trúng gió, người thì nghi ông tự vẫn. Dù trước mặt công an, tôi đến bên xác của ông, vái ba vái và khấn thầm rằng, nếu không thoát được lao tù sớm thì tôi sẽ đi theo ông. Nếu không có viên thuốc độc, tôi biết mình không thể có cái khinh bạc ngang tàng đó. Công an tưởng tôi có bà con chi với ông này, cắt cử tôi vào toán chôn cất, gồm có 4 tù nhân, 2 người cán xác, 2 người vác cuốc, thay phiên nhau cán trên đường dài. 2 anh công an ôm súng đi theo. Tôi bình tĩnh vì biết chú của bạn đã được cái điều mà ông ta muốn, là không để cho ai hành hạ tinh thần và thể xác của ông. Nhưng tôi biết ông thực hiện sớm quá, chưa phải là cùng đường, phải chiến đấu, và khi cùng đường rồi quyết định tối hậu cho mình cũng không muộn. Hay là ông ta đã quá chán cái cuộc sống kỳ dị trong cái xã hội này, cho nên chỉ cần thêm một lý do nhỏ nữa là xong, tự cho mình một cái chết, cho mình mối an bình vĩnh viễn. Tôi vừa đi vừa nhìn chung quanh xem địa thế, đất đai, để biết đâu có ngày sẽ dùng đến cái hiểu biết địa dư này. Tôi hỏi người bạn tù, anh ta cho biết cái núi trước mặt là núi Chứa Chan và đi thẳng ra là Phan Thiết. Tôi bị nhốt để khai thác trong 2 tháng, sau đó cho ra đi làm lao động sản xuất. Một buổi trưa sau bữa ăn, tôi nằm dưới bóng cây nghỉ ngơi, chờ giờ lao động buổi chiều. Người công an trẻ thấy tôi nằm có một mình, chung quanh không có ai, đến gần tôi và nói, con biết chú, có lẽ chú không nhận ra được con đâu. Ngày trước con ở trong căn nhà trẻ em đánh giày ở đường Phạm Ngũ Lão mà chú hay ghé qua chơi. Chú thường cho con và mấy thằng khác ăn hủ tiếu trên đường Đề Thám. Tôi đáp, đông quá chú không nhớ ra ai là ai, làm sao mà lại thành công an nhân dân được, có giúp chú mau ra tù được không? Chú cũng chưa làm chi phạm pháp, cũng chưa đi vượt biên mà cứ nhất định gán cho chú cái tội toan đi vượt biên. Anh công an trẻ lắc đầu, cho biết là anh không thể nào giúp đỡ chi được cả, vì anh cũng không có quyền hành gì. 2 tuần lễ sau, cái hôm nói chuyện với anh công an này, tôi được xung vào nhóm đi chợ nấu ăn. Nhờ vậy tôi vượt ngục một cách dễ dàng. Bạn tôi đem xe gắn máy đậu sẵn ngoài chợ, đem sẵn giấy tờ giả, áo quần cho tôi cải trang. Bạn chở tôi đi quanh đường tắt về thấu Sài Gòn, không gặp một trở ngại nào cả. Mấy tháng sau, chuyến vượt biển được tổ chức tại Phan Thiết. Một anh cựu quân nhân, một anh bác sĩ và tôi được giấu ém vào một căn gác nhỏ. Trên gác có một chiếc giường với chiếc chiếu cộm lên như có che giấu cái gì ở bên dưới. Anh bác sĩ lật chiếu ra, thấy có 2 khẩu súng cạc bin mà tái mặt run lẩy bẩy. Công an mà bắt được chúng tôi trong căn nhà này thì ở tù chung thân hoặc đem bắn bỏ. Anh bác sĩ run quá, thành ra nói cả lăm, bảo rằng bọn tổ chức này ngu xuẩn và bất cẩn. Các thứ nguy hiểm như súng ống mà cất giấu khơi khơi như thế này thì làm sao mà tin tưởng các chuyện khác cho được. Hôm đó, chờ mãi cho đến nửa đêm mà vẫn chưa thấy người dẫn đường đến để đưa đi. Anh bác sĩ rên rỉ bảo rằng, thế là bị gài bẫy rồi, chúng nó đưa người vượt biên đến đây để chờ công an đến bắt. Anh cựu quân nhân bảo anh bác sĩ ngủ đi cho đỡ sợ, nhưng anh này cứ ngồi than vãn mãi. Tôi trấn an rằng, nếu chúng nó muốn bắt mình thì đã bắt ngay khi mới đến tỉnh lỵ, không việc gì mà cho chúng mình chơi trò hồi hộp lo sợ rồi mới bắt. Anh bác sĩ nhất thiết là đã bị gài bẫy, lo trốn đi là vừa. Nói thế nhưng thành phố lạ, không biết đường xá, không biết phương hướng, anh bác sĩ vẫn chỉ biết ngồi mà than van. Cuối cùng, để anh bác sĩ yên lòng, anh cựu quân nhân chia cho anh 20 viên thuốc chống sốt rét màu đỏ, để khi có bất trắc thì uống vào là yên chuyện. Anh bác sĩ nhận lấy thuốc và sau đó bình tĩnh lại, bớt run sợ. Anh hỏi tôi tại sao không lo lắng chi cả. Tôi cười, nói là đã có bửu bối và đưa tay sờ cổ áo. Sau khi được chia thuốc độc, anh bác sĩ ngủ ngáy vang dần. Lúc 4 giờ sáng, một anh thanh niên lên căn gác, lay chúng tôi dậy, bảo là thuyền chưa cập bến, đã bị bắt. Hãy chuẩn bị tìm đường trốn, thành phố đang bị lục soát, công an tìm bắt người lạ mặt. Anh quân nhân bàn rằng, nếu thành phố đã bị vây, thì an toàn nhất là ở lì trên căn gác này, chờ khi chúng hết vây bắt người lạ, rồi tìm đường về sau. Nhờ có mấy chục viên thuốc trị sốt rét làm thuốc độc mà anh bác sĩ và anh cựu quân nhân bình tĩnh và bớt lo lắng trong 3 ngày nằm trên cái gác nhỏ. Khi đã an toàn về đến Sài Gòn, tôi đưa cổ áo ra khoe viên thuốc độc cyanide với 2 anh bạn. Anh cựu quân nhân năn nỉ tôi, chia cho anh một nửa viên. Vì thuốc trị sốt rét cồng kềnh quá, anh bác sĩ hỏi tôi mua cyanide ở đâu, giới thiệu cho anh mua với. Mấy hôm sau, tôi nghe tin anh Như, một người bạn cùng sở bị bắt vì tội vượt biển 4 tháng trước, bị kết tội phản quốc và bị đưa ra ngoài Bắc giam. Vợ của anh Như khóc và nói rằng e không có hy vọng ngày về, nhưng rồi chị phải nén buồn khổ để chạy quanh chợ trời kiếm cơm nuôi con. Tôi lại xuống Mỹ Tho theo một chuyến đi khác. Công an xã bán bãi, nhưng công an quận biết và đang lùng bắt. Khi tôi tới địa điểm thì một nhóm vượt biển khác cũng bị bại lộ, đang chạy tháo thân. Tôi hốt hoảng chạy theo họ vì không rành đường xá địa thế. Tôi mang chiếc áo màu xanh phân ngựa mà tôi đổi được của một người bà con đi tập kết về. 8 người đang chạy trốn, tưởng tôi là công an, đang đuổi theo. Họ càng chạy mau, tôi càng cố bám theo vì tưởng họ biết đường. Khi đám người chạy trốn bị một lạch nước chấn ngang không chạy được nữa thì họ đứng lại giơ tay lên để đầu hàng. Một người run rẩy nói lắp bắp đi về phía tôi, đưa ra một gói vải. Đồng chí thông cảm cho chúng tôi xin gửi đồng chí mấy lượng vàng, xin cho chúng tôi đi, đồng chí không mất gì cả. Tôi ngần người ra không biết là chuyện gì, và khi chợt hiểu, tôi nói với họ là tôi cũng đang chạy trốn như họ mà thôi. Mấy anh thanh niên nổi giận vì bị tôi đuổi chạy mệt quá, đòi đánh tôi. Tôi hoảng hồn chạy ngược trở lại đường cũ. Vừa quay lại được một quãng ngắn thì tôi thấy hai công an đang dẫn 5-6 người đi về hướng chúng tôi. Tôi định chạy thoát thân nhưng trễ quá rồi. Thôi, đành thong thả đi về phía những người mới bị bắt và nhập bọn. Có chạy nữa thì cũng không thoát được. Một người công an trẻ vội vã nói với tôi: báo cáo đồng chí công tác tốt, chúng tôi đang vây bắt nốt bọn phản động đang còn ẩn náu trốn thoát. Tôi giật mình, chợt hiểu ra là chúng lầm tôi với một gã công an quận nào đó. Bởi vì bộ áo quần cán bộ mà tôi đang mang ở trên người và cái vóc dáng gầy gò đói ăn, má hóp, miệng vẩu của tôi, chưa kịp phải xử trí cách nào thì một anh công an lại nói: chúng tôi gửi đồng chí mấy tên phản động này để quay lại tìm bắt nốt bọn đang lẩn trốn. Tôi ậm ừ gật đầu. Mấy người bị bắt nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, trông họ lem luốc, áo quần tay chân mặt mũi dính đầy bùn lầy. Khi thấy hai người công an đi được một khoảng khá xa, tôi nói với nhóm người đã bị bắt: các anh chị rửa ráy cho sạch sẽ rồi trốn gấp đi ngay, đừng để cho chúng bắt trở lại. Họ đang ngơ ngác chưa hiểu là chuyện gì thì tôi vội phóng mình chạy mau về phía vườn cây có mái nhà thấp thoáng. Tôi vòng ra sau nhà, nhảy lên nóc chuồng heo, lấy thúng mệt che thân. Hai con heo trong chuồng sợ, kêu la ầm ĩ. Tôi cũng sợ, nhảy xuống và núp vào bụi chuối rậm rạp, lấy thêm lá tre bên ngoài. May mà nhà không có chó, nếu không thì e bị bắt mất. Tôi nghe thấy có nhiều tiếng chân chạy thình thịch ngang qua, không biết là ai chạy. Có tiếng súng nổ rất gần, tiếng công an điều động, người vây bắt lao sao. Tôi cứ nhắm mắt núp trong bụi chuối này như con đà điểu chôn đầu xuống cát tránh hiểm nguy. Tôi bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện làm cho tôi an tâm hơn. Dù tôi lờ mờ nhận ra tôi là kẻ không theo một tôn giáo nào, nhưng tôi tin rằng trong lúc nguy nan thì các đấng thiêng liêng sẽ không nỡ bỏ tôi. Khi tôi đụng đến viên thuốc độc ở tay áo thì tôi tỉnh táo lại, sáng suốt hơn. Tôi biết chung quanh vùng này đã bị vây bắt lùng tìm, đi ra lúc này là nạp mạng, phải trốn lì nơi đây cho qua cuộc lùng kiếm. Chờ cho xong cuộc hành quân của công an thì may ra thoát. Núp trong bụi chuối cho đến khi tối mịt, muỗi bay ào ào, vuốt một cái ở trên má là có cả chục con muỗi chết. Trời chuyển mưa, mây răng kín, đêm tối đặc nhìn không thấy bàn tay. Tôi lần ra góc vườn, cùa chân xào xạc dò đường. Khi tay tôi đụng phải gốc mít và ngửi được mùi mít chín thì có tiếng con gái hỏi nho nhỏ: anh đấy hả? Làm người ta chờ muốn chết hả? Tôi giật mình, định tuông chạy thì đã bị hai vòng tay ôm cứng và nhiều nụ hôn nóng hổi đáp lên má. Ngực tôi cảm được hai bầu mềm mại áp lên. Tôi ớn lạnh. Ma quỷ chăng? Hai tay của tôi buông xuôi, mặc cho số mệnh. Bỗng nghe tiếng hỏi: giận à? Người ta có làm gì đâu mà giận, vô duyên chưa? Khi hai vòng tay lỏng ra thì tôi vùng chạy và nghe có tiếng kêu vọng theo: anh Nam, anh Nam! Tôi giật thót mình. Làm sao mà con ma này biết tên tôi là Năm mà kêu tôi? Đêm quá tối, không quen đường, tôi vấp ngã nhiều lần. Chạy loanh quanh mãi, không biết đi đâu và không biết nên chạy thoát ra ngõ nào. Bỗng nghe có tiếng chân người, Tôi ngồi thụp xuống, im lặng, và trận mưa xối xuống ào ào như chút nước. Tiếng sấm nổ ầm ầm vang dội. Nhưng khi có chớp lóe lên, tôi cố ghi nhận cảnh vật vào ký ức để tìm đường đi. Nếu rành đường xá thì nương cơn mưa này mà thoát đi là thuận lợi nhất. Tôi nép mình sau một mái tranh để tránh mưa. Bụng của tôi bây giờ mới đói cồn cào. Chờ khi bớt mây, có ánh sao soi đường, tôi sẽ ráng lần ra đường cái. Chưa biết phải đi về hướng nào. Khi mưa đã thưa hạt, tôi vừa mới dậm chân bước đi thì nghe có tiếng quát: "Ai đó?" Tôi đánh liều đáp: "Tôi." Hỏi lại: "Tôi là ai?" Tôi lúng túng chưa biết trả lời sao cho êm xuôi. Thôi thì liều mạng trả lời thật rồi tính kế sau. Tôi đi lạc đường, làm ơn chỉ lối cho ra đường lộ. Tiếng nói có vẻ dịu xuống. Sao mà nghe quen quen như giọng ông Năm nè. Lạ quá. Tôi mừng rỡ, cũng nhận ra được giọng nói của người đàn ông, và tôi reo lên: "Bác Tân đấy à? Tôi là Năm đây." Thật là trời xui đất khiến cho tôi lạc vào nhà của bác Tân, người lái xe cho tôi đi kiểm soát các công trường xây dựng vào thời trước năm 75. Bác Tân bị cho nghỉ việc ngay sau khi cơ quan bị Cộng sản tiếp thu, vì bác nguyên là cựu thương binh và làm phó ban nhân dân tự vệ trong sở. Bác đem vợ con về quê sinh sống. Tôi nói thật về tình trạng của tôi cho bác Tân nghe. Bác mời tôi vào nhà, giục bác gái qua hàng xóm mượn gạo thổi cơm. Tôi cản lại và xin có gì ăn đó, đừng làm cho hàng xóm nghi ngờ. Bác gái ra vườn nhổ khoai mì nấu cho tôi ăn. Chưa bao giờ tôi thấy ngon miệng như hôm nay. Bác Tâm cho tôi biết vùng này không đi vượt biên được, toàn cả gài bẫy giường gạt mà thôi. Du kích canh gác và tuần tiểu kỹ lắm. Đứa con gái của bác cũng phải vào đội du kích xã cho yên thân, khỏi phải đi thanh niên xung phong. Đêm nào nó cũng đi suốt đêm, đến sáng mới mò về. Bác than rằng con cái thời nay không dạy được, ngay cả cái thân của mình mà cũng không làm chủ được, thì con của mình là của nhà nước mà thôi. Nhà không có đèn đóm vì dạo này không ai mua được dầu thắp. Bác Tân và tôi ngồi bên bếp lửa kể lể kỷ niệm ngày xưa. Bác nhường giường của hai vợ chồng bác cho tôi nằm. Tôi không chịu, đòi mượn chiếc chiếu trải xuống sàn đất ngủ tạm qua đêm. Bác Tân cứ năn nỉ mãi mà tôi không chịu. Cuối cùng bác soạn giường của đứa con gái và thả mùng cho tôi nằm ngủ tạm, vì đêm nào nó cũng không về trước khi trời sáng. Đặt lưng xuống là tôi ngáy liền. Khi quá nửa đêm, tôi thức giấc vì bị chân của ai gác đè nặng ở trên bụng. Đang hoang mang không nhớ là mình đang nằm ở đâu, chỉ nghe có tiếng gáy vang của hai vợ chồng bác Tân như đang cưa gỗ. Tôi tỉnh táo dần, cảm được hơi thở của ai đó đang phả vào mặt và hơi nóng của một thân thể đang áp vào một bên người tôi. Im lặng một lát để nhận định tình hình. Không lẽ bác Tân lại qua nằm chung giường với tôi? Tôi đưa tay sờ cái chân của người lạ và sờ lên cao. Tay tôi đụng vào bầu ngực trần căng cứng, thứ ngực của con gái có núm vú nhỏ. Tôi hoảng hốt thụt tay lui. Chết mất, có người nào đang nằm bên cạnh tôi? Tôi sợ hãi, không lẽ bác Tân hiền lành và thân tình đến như thế mà nỡ gài tôi với con gái của bác như câu chuyện Lan và Điệp trong chuyện xưa? Tôi đang lo lắng, chưa biết phải xử sự sao cho hợp lý, hay là nhân lúc mọi người đang ngủ say, tôi trốn đi. Tim tôi đập thình thình. Tôi rón rén dậy, ra khỏi giường, sờ quanh phên lá, tìm lối cửa ra ngoài. Nhưng tôi bị vấp cái gì đó trên sàn nhà và ngã lăn ra, gây tiếng động lớn. Bác Tân tỉnh ngủ hỏi: "Ông Năm dậy đi tiểu phải không?" Tôi đáp: "Phải." Bác Tân bật quẹt máy nhiều lần mới có được một đốm lửa lù mù. Tôi chợt nghĩ ra, chắc mình xét đoán lầm. Tôi nói nhỏ: "Có ai nằm trên giường tôi?" Bác Tân chép miệng, chạy đến giường nạt: "Hồng, Hồng, mày về khi nào vậy? Sao không ý tứ gì cả? Giường có khách mà mày chui vào ngủ chung, kỳ quá." Có tiếng con gái gắt lại: "Có ai nói cho tôi biết đâu. Tôi tưởng má giận ba qua giường tôi chứ. Biết có khách ai mà dám vô giường." Cô Hồng con của bác Tân ngồi dậy, đèn soi lờ mờ một khuôn mặt thanh tú ngây thơ của cô con gái, tóc rối xõa bổng vai, cái áo hở nút để lộ khuôn ngực cao vọt. Đầu tôi nóng bừng, thì ra tay tôi đã vô tình nắm vào cái bầu ngực đó rồi. Là con trai chưa có vợ, tôi xấu hổ xô phên cửa ra bên ngoài, tiểu vào gốc cây. Buổi sáng thức dậy, bác Tân giả vờ nói với cô Hồng rằng: tôi là đồng chí trưởng phòng tổ chức của công ty xây lắp thành phố, về đây tìm bác để mời bác trở lại công tác. Cô Hồng cứ liếc nhìn trộm tôi mà môi cười chúm chím mãi, làm cho tôi nửa xấu hổ, nửa vui vui. Khi bác Tân đưa tôi ra đường, gặp ngay bí thư xã đảng, bác giới thiệu tôi. Y vồn vã chào hỏi và tin ngay, có lẽ vì bộ y phục và giọng nói làm cho trọ trẻ thêm của tôi gọi y bằng đồng chí và hỏi han tình hình sản xuất của địa phương, đồng thời nói mấy câu sáo mòn hay nói của những người cán bộ miền Bắc. Gã bí thư đi theo, đưa tôi ra tận đường lộ. Trên đường đi, tôi gặp nhiều toán du kích mang súng, chào hỏi một cách lễ phép. Gã bí thư đón xe đỏ cho tôi. Tôi chào tạm biệt y và bác Tân. Tôi mời y khi nào về thành phố thì ghé lại công ty xây lắp thành phố, và tôi hứa sẽ giúp đỡ khi cần. Nhờ có bộ áo quần cán bộ và khuôn mặt đói khó gầy gò hốc hác mà trên đường về gặp rất nhiều trạm kiểm soát, tôi không bị hỏi giấy tờ lôi thôi. Khi có một thanh niên trên xe bị công an trạm gác toan giữ lại vì nghi ngờ sau đó, tôi nhìn nét mặt bối rối lo sợ của anh ta, tôi động lòng nói một câu trò xuống đường: các đồng chí công tác tốt là đáng khen, nhưng phải cẩn thận, đừng để nhân dân hiểu lầm đường lối của đảng ta. Tên trưởng toán kiểm soát nhìn tôi ngần ngại, có vẻ như nửa sợ nửa lo, và tha cho thanh niên kia đi. Khi xe về đến bến, người thanh niên được tha chạy theo tôi nói lời cảm ơn. Hai tay của anh ta nắm chặt lấy bàn tay của tôi và nói với giọng cảm động: cảm ơn anh đã can thiệp cho tôi. Cán bộ có đạo đức cách mạng như anh thật là hiếm hoi. Tôi ghé vào tai anh nói nhỏ: đạo đức cách mạng cái con khỉ, tôi đi vượt biên bị bể, chạy trốn gần đứt hơi đây. Anh chàng thanh niên cười ha hả, vang động cả một góc đường. Nhờ có viên thuốc độc trong tay áo mà tôi ngang nhiên bình thản xông xáo đi đây đi đó, từ các thành phố bờ biển miền Trung cho đến các đồng bằng miền Cửu Long, Cà Mau, ngang tàng, không có run sợ, không có lo lắng thái quá, bởi vì tôi đã có lối thoát cuối cùng, đề phòng tối đa để đừng bị bắt. Lỡ không bị bắt thì vượt ngục không được thì ở tù chờ thời, và khi không chịu nổi đời tù tội thì tôi tự cho mình một lối thoát nhẹ nhàng. Tôi quan niệm con người đến với thế gian này rồi cũng sẽ đi, chưa biết là đi về đâu, nhưng không ai sống mãi được. Khi không chịu đựng nổi cuộc sống trong thế gian này thì cứ khăn gói ra đi, vì rồi đằng nào cũng đi. Một cô em gái của bạn tôi đến nhà báo cho biết chồng của cô ta đã vượt ngục được. Vì quá ghen, anh sợ cô giao thiệp với những người quen biết cũ nên liều thân vượt ngục. Bây giờ không có nơi trú ngụ, nếu bị bắt lại chắc anh không chịu nổi cực hình của bọn cai tù. Chồng của cô đang sống trong căng thẳng cực độ. Cô nhờ tôi cho chồng tạm trú vài hôm, giấu ở trong nhà để cô lo liệu sau. Tôi cũng từng vượt ngục, đồng bệnh tương lân. Tôi nhận lời chứa chấp, dù biết nguy hiểm cho bản thân của mình. Tôi dặn cô đem chồng của cô đến vào lúc trời chạng vạng tối. Khi đó tranh tối tranh sáng, mọi người đều bận rộn, công an khu vực cũng lo cơm nước buổi chiều, không ai còn hăng hái nữa. Kha là chồng của cô, gặp tôi, anh nói là không sợ chết, mà chỉ sợ cực hình. Anh đã chứng kiến cực hình mà bọn cai tù dành cho người tù vượt ngục bị bắt lại. Bây giờ anh sợ lắm. Tôi nhìn Kha và cười, hỏi: nghe nói cái ghen của anh còn lớn hơn cả nỗi sợ bị cực hình cơ mà. Kha nói: không phải vậy, anh biết đó, nếu vợ tôi xấu xí thì không phải ghen làm gì. Tôi nói đùa: ai bảo anh lấy vợ đẹp làm chi, xưa nay có khối người mang họa vào thân và có người bị chết vì có vợ đẹp. Sử sách chép đầy rẫy ra đó, chắc anh chưa đọc sao? Tôi chia cho Kha nửa viên thuốc độc. Kha sung sướng quá, quỳ xuống nắm lấy bàn tay của tôi và hôn lên bu bàn tay như người ta hôn tay của các bậc giáo chủ. Kha rưng rưng nước mắt nói: cái ơn này còn sống, em còn ghi lòng tạc dạ. Tôi không ngờ Kha làm cái điệu bộ cải lương đến như thế, nói đùa: thôi đừng nói nữa mà tôi lên dây đàn ca vọng cổ bây giờ. Tôi làm giấy tờ giả cho Kha, thay tên đổi họ và đưa Kha về vùng Cà Mau tạm trú. Nửa năm sau, vợ Kha kêu tôi đi vượt biên, không phải đóng tiền hay đóng vàng. Ra đi mà tôi không tin tưởng lắm, vì đi đã hơn một chục lần mà không có lần nào thoát được. Tổ chức vượt biên lần này đơn sơ lộ liễu, nhiều khiếm khuyết, thế mà thuyền lại ra được biển khơi. Đi có 3 ngày thì đã đến Mã Lai. Khi đến được trại tị nạn, đảo Bolopidong của Mã Lai, một hôm bắt được con chuột. Tôi kêu Kha và vợ anh ra chứng kiến cảnh con chuột uống thuốc độc cyanid. Tôi đè con chuột xuống, lấy viên thuốc độc trong tay áo, bóc bao ni lông ở bên ngoài, nhét viên thuốc độc vào miệng của con chuột. Nó mung mung vài cái rồi nuốt chửng. Tôi chờ chứng kiến nó chết ngay tức thì, nhưng hai con mắt của nó cứ long lanh nhìn qua nhìn lại mãi. 10 phút sau, chính tôi là người đổ mồ hôi hột. Kha cũng tròn mắt nhìn tôi. Kha lấy viên thuốc độc mà tôi chia cho, rơi ra trước mặt con chuột. Nó bò đến đớp ngay và nuốt liền. Cả giờ sau con chuột vẫn khỏe mạnh, cái đầu của nó vẫn lanh lẹ, nhìn chúng tôi bằng đôi mắt long lanh. Tôi và Kha ôm nhau cười ha hả. Tôi nói, thuốc độc là hiệu, cái thằng quỷ sứ, nó cho anh nó thuốc giả, thế mà lâu nay khư khư giữ như là giữ của gia bảo. Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng đã giúp cho mình được an tâm trong một thời gian dài để đi lại đây đó. Tràm Cà Mau.